Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 3 tháng 6 năm 2013, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 41 mét. Chương trình này cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz vào lúc 6 giờ. Thưa quý vị, cuộc biểu tình chống Trung Quốc gần đây nhất diễn ra vào ngày hôm qua đã bị dẹp tan, như những lần bày tỏ thái độ của dân chúng trước đó, trước nguy cơ xâm lăng của phương Bắc. Sự bất bình này có nguyên nhân trực tiếp từ sự chèn ép lấn lướt của Trung Quốc gần đây nhất đối với người dân Việt Nam trên chính lãnh hải của mình. Bài tường trình về việc này sẽ bắt đầu phần thời sự của chúng tôi hôm nay. Liên quan đến sự đe dọa của Trung Quốc, nhưng trên phạm vi toàn cầu, chúng tôi sẽ có bài phỏng vấn dịch giả Trần Diệu Chân về quyển sách Chết bởi Trung Quốc do bà dịch ra Việt ngữ. Trong phần thời sự hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả nghe tiết phần cuối của phóng sự điều tra về việc tổ chức lao động Việt giải cứu các cô gái quê bị lừa gạt bán sang Malaysia làm nô lệ tình dục. Vấn đề phát triển ngành luật ở Việt Nam sẽ được chúng tôi bàn đến trong chương trình hôm nay qua một cuộc phỏng vấn với một luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng, như thường lệ, sẽ là tạp chí môi trường với vấn đề phân loại rác thải tại Việt Nam. Nhưng trước khi bước vào phần thời sự, mời quý thính giả nghe phần tin tức.
Diễm Thi và Nguyễn Khanh kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, sau 3 ngày thảo luận, Hội nghị An ninh Châu Á, thường được gọi là đối thoại Shangri-La, đã kết thúc chiều hôm qua tại Singapore. Đề tài được bàn tán nhiều nhất ở ngoài cuối của hội nghị là việc Bắc Kinh nói rằng tàu chiến của họ sẽ tiếp tục tuần tra ở các vùng biển mà họ từng tuyên bố chủ quyền thuộc về mình. Điều này được Trung tướng Thích Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc đưa ra trong bài phát biểu đọc ở Hội nghị An ninh Châu Á tại Singapore. Tướng Thích Kiến Quốc nói rằng ai cũng hiểu tại sao tàu chiến Trung Quốc lại tuần tra ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Nhắc lại Trung Quốc có chủ quyền ở hai vùng biển này và nhấn mạnh đó là lập trường rất rõ ràng, và những hoạt động của Hải quân Trung Quốc ở các vùng biển này là hợp pháp, không phải tranh cãi.
Phát biểu này được đưa ra nhằm khẳng định lập trường của Bắc Kinh với cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đang diễn ra giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, và tranh chấp ở quần đảo Điếu Ngư ở vùng biển Hoa Đông giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Về trường hợp quần đảo Ryukyu của Nhật Bản, trong đó có cả Okinawa, và bài viết của một vài học giả Trung Quốc cho rằng chủ quyền quần đảo này thuộc về Trung Quốc, Tướng Thích Kiến Quốc cho biết đây thuần túy chỉ là một bài nghiên cứu và không phản ánh quan điểm của chính phủ Bắc Kinh. Vị tướng Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc cũng nhìn nhận là quả có căng thẳng đang xảy ra ở một số khu vực. Nhưng, theo lời của ông, thì chính sách của Bắc Kinh là phải giải quyết vấn đề bằng đối thoại, đàm phán hòa bình, nhưng không từ bỏ điều mà ông gọi là những lợi ích cốt lõi cho quốc gia. Ông cũng còn nói là Trung Quốc không bao giờ có chủ trương hay là có chính sách bành trướng ra nước ngoài hoặc là dùng quân sự để xâm lược một quốc gia khác.
Sau phát biểu của đại diện Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Volker Gasmin của Philippines nói rằng ông mong mỏi những lời nói mang ý nghĩa xây dựng và hòa bình mà tướng Thích Kiến Quốc đưa ra trước hội nghị sẽ được chứng tỏ bằng hành động. Ông Gasmin đưa thí dụ về chuyện Trung Quốc nói không hề có ý tưởng làm bá chủ khu vực châu Á và những gì đang xảy ra ở Biển Đông hoàn toàn khác biệt nhau. Ông Ing Eng Hang, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore nói rằng tranh chấp chủ quyền biển đảo và những nguy cơ có thể xảy ra vì cuộc tranh chấp này sẽ gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế toàn cầu.
Cũng tại Hội nghị An ninh châu Á, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng đã lên tiếng ám chỉ Trung Quốc khi nói rằng chuyện tự nhận có phần lớn chủ quyền lãnh hải là điều không hợp lý. Đồng thời, ông Dũng cũng kêu gọi tất cả các quốc gia can dự vào cuộc tranh chấp phải thật bình tĩnh, không nên tạo thêm những căng thẳng gây bất lợi cho ổn định của toàn khu vực. Ngày hôm qua, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng của Việt Nam cũng nói tại hội nghị rằng, cho đến bây giờ thì Đông Nam Á vẫn chưa có ổn định. Tướng Vịnh cũng kêu gọi mọi quốc gia phải bảo vệ ngư dân của nhau và tránh sử dụng võ lực dưới bất kỳ hình thức nào đối với lại ngư dân của nước khác. Ý ông muốn nói đến chuyện tàu của Trung Quốc đâm vào tàu cá của Việt Nam và chuyện chính quyền Bắc Kinh ra lệnh cấm ngư dân nước ngoài không được đánh cá ở phần lớn vùng biển tại Hoàng Sa và Trường Sa, tự nhận đó là vùng biển đảo chủ quyền thuộc về Hoa Lục.
Trong phát biểu đọc trước hội nghị, ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel nhắc lại lời cam kết sẽ xem châu Á-Thái Bình Dương là trọng điểm chiến lược như Tổng thống Barack Obama đã cam kết sau ngày vào Nhà Trắng. Ông Hagel cũng nhắc lại rằng mặc dù ngân sách quốc phòng có bị cắt giảm, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến chính sách cũng như kế hoạch mà Washington sẽ thể hiện trong khu vực. Một trong những điều cũng được ông nói tới là Hoa Kỳ sẽ bỏ thêm 100 triệu đô la cho những chương trình thao diễn chung sẽ được thực hiện với nhiều nước châu Á. Ông Hagel cũng mời các vị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN dự hội nghị được Hoa Kỳ tổ chức ở Hawaii vào năm tới và nhận lời mời sang thăm Việt Nam. Ngày giờ của chuyến đi chưa được quyết định.
Riêng với Trung Quốc thì ông Hagel có nói rõ là sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở vùng châu Á không nhắm vào mục đích ngăn chặn sự phát triển của Hoa Lục, mà chỉ để giúp xây dựng ổn định và hòa bình toàn vùng. Ông cũng cho rằng cách tốt nhất để giải quyết những nghi kỵ mà Bắc Kinh đang có là hai bên phải tiếp tục xây dựng quan hệ về quốc phòng. Theo lời của người đang điều khiển Lầu Năm Góc, thì mối quan hệ giữa hai bên, tức là giữa Washington và Bắc Kinh, hiện đang tiến triển tốt, và trách nhiệm của cả hai quốc gia là phải làm cho tốt hơn nữa. Tuy nhiên, ông Hagel cũng bày tỏ mối quan ngại liên quan đến tệ trạng tin tặc vẫn tiếp tục tấn công các trang mạng của chính phủ cũng như là của những công ty tư nhân của nước Mỹ. Ông nói là có những dấu hiệu cho thấy bọn tin tặc có quan hệ trực tiếp với chính phủ cũng như là với quân đội của Trung Quốc, và chúng đã đánh cắp được nhiều tài liệu quốc phòng của Hoa Kỳ.
Về chuyện này, bản tin đăng tải trên tờ Nhật báo The New York Times số ra ngày hôm nay cho biết Washington và Bắc Kinh đã đồng ý gặp nhau ở cấp cao để giải quyết vấn đề tin tặc và gián điệp thương mại. Một viên chức Nhà Trắng cho hay cuộc thảo luận đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng tới, tức sau thượng đỉnh Mỹ-Trung diễn ra cuối tuần này ở bang California giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Tập Cận Bình của Hoa Lục. Tin từ Nhà Trắng cũng cho hay tin tặc là một trong những đề tài sẽ được hai nhà lãnh đạo bàn tới. Đến giờ, Bắc Kinh vẫn thường nói chính họ cũng là nạn nhân vì liên tục bị kẻ gian tấn công mạng và cho rằng đây là một vấn nạn toàn cầu và các nước nên cùng hợp tác để giải quyết.
Tiếp tục phần tin sáng ngày hôm nay, Tổng thống Thein Sein của Myanmar vừa mới đưa ra một lời cam kết là sẽ xóa bỏ được cảnh nghèo khổ mà người dân nước này đang phải gánh chịu. Hôm qua, trong bài nói chuyện ở Yangon, ông Thein Sein cho hay Myanmar sẽ có một nền tảng kinh tế thật vững chắc và sẽ thực hiện chính sách phát triển đồng đều để tất cả mọi người dân đều được hưởng lợi. Một trong những kế hoạch được thực hiện là chương trình tín dụng cho người nghèo.
Và cuối cùng, thưa quý khán thính giả, một lần nữa, người dân Nhật Bản lại biểu tình phản đối ý định sẽ cho chạy các lò phản ứng hạt nhân mà Thủ tướng Shinzo Abe đã đề ra. Một trong những cuộc biểu tình diễn ra ngày hôm qua ở ngay trung tâm thủ đô Tokyo với sự tham dự của hơn 7.000 người và ngay trước trụ sở công ty điện lực. Đoàn biểu tình nói rằng, hiểm họa do các nhà máy hạt nhân gây nên quá cao, đòi hỏi chính phủ phải tìm một nguồn năng lượng an toàn hơn. Cũng cần nhắc lại, sau thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm 2011, khiến sự cố kỹ thuật xảy ra ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật đã tạm đóng cửa 50 lò phản ứng để kiểm soát an toàn. Đến giờ, chỉ có 2 lò hoạt động, và chính phủ lo ngại sẽ thiếu điện cho dân chúng sử dụng vào những tháng hè. Thủ tướng Abe ủng hộ ý kiến cho các nhà máy điện hạt nhân hoạt động trở lại, nhưng nói rõ là với điều kiện phải thật an toàn, không khiến người dân âu lo.
Trong những ngày qua, Trung Quốc xúc tiến hành động xâm lấn lãnh hải của Việt Nam, mà nạn nhân trực tiếp ngay trong lúc này không ai khác hơn là ngư dân Việt Nam. Trong khi đó, giới cầm quyền Việt Nam đã bảo vệ ngư dân ra sao? Và ứng phó với hành động ngày càng ngang nhiên và mạnh mẽ này của phương Bắc như thế nào? Mời quý vị nghe Thanh Quang trình bày tình hình sau đây.
Thưa quý vị, cũng như từng bị tàu lạ bắn giết, đâm tàu, bắt đòi tiền chuộc, đánh đập. Hôm 20 tháng 3 vừa rồi, chiếc tàu đánh cá Quảng Ngãi 96382 của ngư dân Lý Sơn bị tàu vỏ trăng Trung Quốc bắn cháy cabin ngay trong vùng thuộc chủ quyền lãnh hải Việt Nam, như thuyền trưởng Phạm Quang Thạnh kể lại.
Nó dùng súng bắn thẳng vào tàu em. Em nghe 4 tiếng nổ thì em phát hiện là tàu em đã bị cháy cabin, bốc lửa cháy. Thì lúc đó em hô hô tất cả anh em thuyền viên là múc nước ở dưới biển đó, đưa lên trên trần cabin để cho em dập tắt ngọn lửa. Thì trên ngọn lửa lúc đó nó đang cháy ở trên 4 bình ga, đang nằm ở ngay vị trí của đống lửa. Thì em sợ 4 bình ga này phát nổ ra thì chắc anh em thân tàu cũng không còn ai để sống sót.
Thì khoảng 1 tháng sau, tức hơn 14 tháng 4 rồi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và hỏi ngư dân Tam Quan, Quảng Nam rằng bây giờ đánh bắt gặp khó khăn gì không? Cũng như ông khuyên ngư dân Quảng Ngãi, biển của ta, ta cứ đánh bắt và hứa sẽ có biện pháp bảo vệ ngư dân. Nhưng cũng gần một tháng sau khi lãnh đạo nước hỏi ngư dân đánh bắt gặp khó khăn gì không và hứa sẽ có biện pháp bảo vệ họ, thì hôm 20 tháng 5 này, tàu cá số hiệu Quảng Ngãi 90917TS với 15 ngư phủ đang hoạt động tại nơi hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam lại bị tàu lạ đâm thẳng, gây hư hại trầm trọng ở mạn tàu, đe dọa tính mạng của ngư phủ trên tàu, khiến Bộ Ngoại giao Việt Nam lại lên tiếng phản đối, lại cáo giác phía Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh hải Việt Nam, đi ngược lại thỏa thuận Việt Trung v.v. Giữa lúc Bắc Kinh cho xuất bến ngư cảng Bạch Mã Tỉnh ở đảo Hải Nam, đội tàu đánh cá Đam Châu gồm 32 chiếc hiện đại, trọng tải từ 100 tấn trở lên, xuống khai thác triệt để ngư trường Trường Sa của Việt Nam trong khoảng 40 ngày, trong khi Bộ Nông nghiệp Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông từ ngày 16 tháng 5 cho đến đầu tháng 8 này, mà chủ yếu là nhắm vào ngư dân Việt Nam. Lên tiếng mới đây với báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Dương Danh Di, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc, nhận xét rằng Bắc Kinh đang đi một nước cờ mới vô cùng bài bản và nguy hiểm bằng việc tiến xuống quần đảo Trường Sa, và ông nhấn mạnh,
Trung Quốc sẽ không chỉ dừng lại ở đây, rất có khả năng trong thời gian tới, Bắc Kinh có thể sẽ phái lính cải trang thành ngư dân, xâm nhập, đổ bộ và chiếm đóng, thậm chí là xây dựng nhà vàng, công sự trái phép trên các điểm đảo, bãi đá, rạn san hô ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà hiện nay ta chưa kịp triển khai quân chốt giữ.
Trước tình hình đó, blogger Hữu Nguyên báo động về nguy cơ ông Bạn Vàng quyết tâm tận diệt ngư dân của đồng chí đàn em phương Nam. Lưu ý rằng mức độ trấn áp mà phương Bắc nhắm vào ngư dân Việt Nam ngày càng thường xuyên, hung hăng hơn, để sẽ mau chóng tiến đến cái ngày mà Trung Quốc muốn sạch bóng ngư dân Việt Nam trên Biển Đông. Nhắc đến tình đồng chí, hai tác giả Dương Danh Huy và Lê Trung Tỉnh qua Quỹ Nghiên cứu Biển Đông cũng đã đề cập đến tinh thần đồng chí Việt Trung và Biển Đông. Lưu ý rằng Việt Nam nên nhìn nhận thực tế là Trung Quốc đã, đang và sẽ luôn đặt tham vọng chiếm đoạt tất cả Hoàng Sa, Trường Sa và 80% Biển Đông lên trên bất cứ tinh thần đồng chí anh em nào. Tinh thần đồng chí anh em đó đã không và sẽ không bao giờ là bùa hộ mạng cho chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa và phần Biển Đông của mình. Tệ hơn, việc tin tưởng hoặc thể hiện như tin tưởng vào tinh thần đồng chí anh em này sẽ làm cho Việt Nam càng cô độc hơn trên thế giới. Hồi trung tuần tháng này, nhà văn Ngô Minh cho biết, mấy hôm nay ông vô cùng bức xúc khi 32 tàu cá Trung Quốc đã kéo xuống vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa của Việt Nam, vốn hoàn toàn nằm trong thềm lục địa của Việt Nam. Ấy thế mà, theo lời nhà văn Ngô Minh, Trung ương đã để mặc lãnh hải cho bọn Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Nhà văn Ngô Minh lưu ý rằng trong lịch sử Việt Nam, nước ta bị giặc Tàu đô hộ ngàn năm. Thế nhưng từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, không có triều đại nào đi theo Tàu, bán đất nước cho phương Bắc, ngoại trừ Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, vốn bị lịch sử lên án ngàn đời. Nhưng nhà văn Ngô Minh bày tỏ phản ứng.
Đầu đến thay, từ giữa thế kỷ 20 đến nay, nước ta dưới thời chủ nghĩa cộng sản với khẩu hiệu bốn phương vô sản đều là anh em. Ngây thơ đi theo Trung Quốc đã bị mất đất, mất người nhiều lần. Chúng lấn chiếm biên giới, lấy mất một Nam Quan, lấy mất 2/3 thác Bản Dốc. Theo nhà báo Huy Đức trong tác phẩm Bên Thắng Cuộc, thì Trung Quốc đã dùng mọi thủ đoạn để lấn chiếm 50.000 mét vuông Việt Nam dọc biên giới. Năm 1974, giặc Tàu chiếm quần đảo Hoàng Sa. 1988, chúng đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa của Việt Nam.
Và nhà văn Ngô Minh nêu lên câu hỏi rằng nước Việt Nam là nước độc lập có chủ quyền. Nếu Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông hai biên giới, nhân dân Việt Nam biểu tình phản đối, sao lại bắt tù nhân dân? Ông đề nghị phải ngay lập tức triệu đại sứ Trung Quốc tới, trao công hàm, nói với họ rằng nếu các ông sống hữu hảo, đừng xâm phạm lãnh hải Việt Nam, thì nhân dân Việt Nam sẽ không biểu tình chống Trung Quốc. Và tác giả thắc mắc, sao không nói với họ như thế, lại đi đàn áp nhân dân mình? Nước có chủ quyền gì mà lạ thế? Nhắc đến chuyện, giới cầm quyền sao lại bắt tù nhân dân? Nhà thơ Quốc Đẩu không quên dòng chữ, tàu cửa cút khỏi Biển Đông, mà tù nhân lương tâm yêu nước Nguyễn Phương Uyên viết lên bằng máu. Để rồi, nhà thơ Quốc Đẩu cảm thác, trong đó có những vần thơ.
Khi em trích máu viết, tàu khựa cút khỏi Biển Đông, thì cũng như những chiến binh thề chống quân Nguyên, xăm trên cánh tay mình, sát thát. Nhân danh ai mà bỏ tù em? Nhân danh ai mà quản chế em? Chẳng lẽ nhân danh một dân tộc, Bạch Đằng Giang còn đỏ máu quân thù?
Qua mạng AC Times tiếng Anh, một độc giả thắc mắc, đại ý rằng sang một ngày mới, thì lại có thêm một tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị tấn công. Vậy hải quân của Việt Nam làm gì? Chẳng thấy họ làm gì cả. Các tướng lãnh hàng đầu thì ăn nhậu, tiệc tùng với ông chủ Trung Quốc tại Hà Nội, trong khi công an bắt giam thêm những người phản đối chống Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải Việt Nam. Điều này có nghĩa là gì? Và độc giả tự trả lời rằng điều đó có nghĩa là Việt Nam đang bị Trung Quốc điều khiển.
Sau đây xin mời quý thính giả nghe bài phỏng vấn của dịch giả Trần Diệu Chân dành cho Mặc Lâm về quyển sách Chết bởi Trung Quốc.
Dead by China dài 428 trang, kể cả phần phụ lục được viết và dịch bởi tiến sĩ Trần Diệu Chân. Quyển sách có 16 chương và tất cả tập trung nói về những mối lo mà Trung Quốc đang mang tới cho thế giới. Chúng tôi có cuộc mạn đàm với tiến sĩ Trần Diệu Chân là dịch giả của cuốn sách để tìm hiểu thêm nội dung cũng như hiệu quả của nó sau khi ra mắt. Tiến sĩ Trần Diệu Chân rời Việt Nam từ năm 1971, bà lấy luận án tiến sĩ kinh tế tại UC Santa Cruz và sau đó làm giảng sư kinh tế tại Đại học Phoenix. Bà hoạt động trong nhiều lĩnh vực xã hội, chính trị, giáo dục, truyền thông. Bà từng tình nguyện trong Ủy ban tu chính hiến chương của quận hạt Santa Clara và các cơ quan từ thiện để giúp nạn nhân người Việt. Bà từng du thuyết tại các đại học Hoa Kỳ và là khách mời nói chuyện tại nhiều buổi hội thảo trên thế giới với các đề tài thuộc nhiều lĩnh vực liên quan đến con người nói chung, dân tộc và cộng đồng Việt Nam nói riêng. Bà từng được tờ thời báo lớn nhất tại vùng Bắc California vinh danh là phụ nữ năm 2000 và được vinh danh trong số xuân 2004 của tờ báo nhà magazine nổi tiếng vùng thủ phủ Sacramento, California.
Cái quyển sách Dead by China hay là Chết bởi Trung Quốc mà chúng tôi đã dịch ra để truyền tải cái thông điệp quý giá của quyển sách do hai tác giả Peter Navarro, tiến sĩ Navarro cũng như là giáo sư Greg Autry. Khi đọc cái quyển sách tôi thấy đây là một cái quyển sách rất giá trị, không chỉ riêng gì cho đồng bào Việt Nam của chúng ta mà cho toàn thế giới, bởi vì nó đánh động được cái nhu cầu tất cả thế giới cần phải đứng lên để ngăn chặn cái con rồng đỏ tim đen. Qua đó thì chúng ta thấy chế độ Cộng sản Trung Quốc nó là một cái tổng hợp của tất cả những cái thể chế tệ hại nhất trên thế giới từ trước đến giờ, thưa anh. Thí dụ như chúng ta thấy họ là độc tài cộng sản, dĩ nhiên rồi, mà bên cạnh đó họ còn là tệ hại giống như là ngày xưa phát xít, rồi thực dân, đế quốc, tài phiệt. Họ làm bất cứ những cái điều gì để có thể nhét chặt túi tham cũng như là cái ghế quyền lực của họ. Và khi đọc quyển sách thì chúng ta thấy rõ cái nguy cơ là đất nước Việt Nam của chúng ta ở ngay bên mạng sườn hay là ngay bên cạnh cái chế độ này, chúng ta là cái sân sau, là cái nơi mà họ gửi qua những cái sản phẩm độc hại cũng như là những cái thái độ ngông cuồng của họ ở trên Biển Đông. Họ đã chấn áp các quốc gia lân cận cũng như là Việt Nam như thế nào, và bên cạnh đó thì chúng ta thấy cái sự tiếp tay của Cộng sản Việt Nam đã khiến cho Trung Cộng càng ngày lại càng hung hăng hơn ở trên Biển Đông. Và với những cái điều như thế thì chúng ta cần phải truyền tải cái thông điệp này đến với đồng bào của chúng ta ở trong nước.
Thưa tiến sĩ, xin bà cho biết sơ lược về hai tác giả của Chết bởi Trung Quốc. Bà có nhận xét thế nào về hai ông trong khi dịch tác phẩm này ra tiếng Việt ạ?
Chúng tôi đã có dịp để tiếp xúc với lại hai vị tác giả đó, thì việc đầu tiên chúng ta thấy họ không những là những người có trí thức nhưng mà lại có cái tâm hồn rất là lý tưởng và phục vụ nhân quần xã hội. Hai ông là tác giả của nhiều quyển sách. Hiện nay cả hai vị giáo sư đều dạy ở những cái trường đại học nổi tiếng ở dưới Nam California. Và đặc biệt là hai vị này, ngoài cái chuyện viết sách vì thương yêu dân tộc Trung Hoa, thưa anh, chứ không phải là bài hoa chỉ trích, chê bai và phải đồng lòng đứng lên để chấm dứt một cái thể chế độc tài nguy hiểm cho thế giới cũng như là cho dân tộc Trung Hoa. Đó, mọi người ở trên thế giới cũng như là dân tộc Trung Hoa là những cái người nạn nhân trực tiếp của cái chế độ độc hại này.
Thưa bà, theo nhận xét của chúng tôi đó thì trong tác phẩm Chết bởi Trung Quốc có 16 chương và chia thành 5 phần chính. Nhưng cái chương quan trọng nhất đối với Việt Nam là vấn đề tranh chấp Biển Đông thì lại không thấy trong cuốn sách này. Có lẽ khi viết sách thì sự kiện Biển Đông chưa nóng lên nên hai tác giả đã bỏ qua hay chăng, thưa bà?
Dạ vâng, câu hỏi của anh Mạc Lừng rất là hay. Và khi Diệu Trân chia sẻ với lại hai vị tác giả đó thì cũng có chia sẻ cái quan tâm đó. Nhưng mà cái quan tâm đó của chúng ta đó chắc chắn là trong tương lai hy vọng là hai tác giả sẽ nghiên cứu nhiều hơn và đưa vào cái quyển sách được tái bản hoặc là trong một cái quyển sách khác. Các ông cũng đã từng viết những cái quyển sách như là The Coming War with China đó. Trông thấy rõ đây là một cái thể chế họ mang tính chất bá quyền và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để chiếm lĩnh, thống lĩnh thế giới, và họ không có từ nan một điều gì hết cả. Thì bàng bạc ở trong cái quyển sách Death by China đó, thưa anh Mạc Lâm, chúng ta thấy rõ là các vị tác giả này, hai vị đã nhìn ra được cái chân tướng bá quyền của chế độ này. Và từ đó đó thì chính vì nhờ đọc cái quyển sách đó thì tôi mới trông thấy là cái hiện tượng ở Biển Đông nó chỉ là một cái phần của cái chế độ bá quyền này, và nó lại càng cho chúng ta thấy rõ hơn cái dã tâm của cái chế độ này.
Thưa tiến sĩ, cũng giống như vấn đề Biển Đông đó, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy quyển sách không nói tới những quốc gia phụ thuộc Trung Quốc nặng nề như là Miến Điện hay là Việt Nam. Sự vượt thoát của Miến Điện khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đó đã là một tấm gương cho nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Đây có lẽ là khiếm khuyết quan trọng của cuốn sách đối với độc giả của Việt Nam. Phải chăng vì nhìn thấy khiếm khuyết này nên tiến sĩ đã viết thêm trong phần phụ lục một chương nói về Việt Nam ạ?
Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với lại anh Mạc Lâm. Chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm đó là trong cái phần dịch thuật quyển sách Death by China thì chúng tôi cũng mạo muội đưa ra thêm một cái tiểu luận ở cuối quyển sách về cái vấn đề làm sao chúng ta giải quyết vấn nạn Trung Cộng đối với Việt Nam. Và qua đó thì chúng tôi mạo muội đưa ra một số những cái ý kiến của mình, và đặc biệt có những cái phần khảo cứu để nói lên cái hiện tượng tại sao Trung Cộng lại có vẻ ngông nghênh, có vẻ hung hăng ở trên Biển Đông. Cái điểm thứ nhì là Trung Cộng đã khống chế Cộng sản Việt Nam như thế nào. Và cái điểm thứ ba là làm sao chúng ta cùng nhau để giải quyết cái vấn nạn con rồng đỏ, tim đen ngay tại trên quê hương mình. Thì chúng ta thấy đó là chính những đe dọa của Trung Quốc đối với sự ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới khiến cho cái nhu cầu giải quyết vấn nạn tay sai của Trung Quốc, tức là Cộng sản Việt Nam, trở nên cấp thiết hơn. Chúng ta phải đưa ra được cái điều đó đối với thế giới. Và nói một cách khác đó là cái nhu cầu dân chủ hóa Việt Nam không chỉ là vấn đề của người Việt Nam mà còn là của thế giới. Các quốc gia khác như là Hoa Kỳ cần phải nhận thức rõ để không vì thấy chỉ có quan tâm đến chế độ Trung Cộng mà lại vô tình tiếp tay củng cố cái đuôi rồng, cái đuôi của con rồng đỏ tim đen đó, tại Việt Nam, tức là chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì trong cái tinh thần liên đới đó, dân tộc Việt Nam chúng ta cần phải bắt tay với các dân tộc Trung Hoa, Tây Tạng, Ngô Si Nhĩ, Nội Mông v.v. để giải quyết cái vấn nạn độc tài trên quê hương mình. Hầu có thể mở ra một kỷ nguyên hợp tác hữu nghị thật sự cho Á Châu và thế giới. Thì trên cái con đường khó khăn cao cả đó, các cường quốc cũng có nghĩa vụ phải giải quyết cái vấn nạn chung của thế giới, và chính chúng ta phải vạch rõ ra cái nhu cầu này, thưa anh. Và cũng thêm một cái điều nữa là xin thưa với anh Mạc Lâm, quyển sách dịch đã được truyền tải về Việt Nam ngay từ cuối năm ngoái khi ra mắt sách ở đây, và đã được đồng bào của chúng ta đón nhận rất là nhiệt tình, đặc biệt là các nhà đấu tranh dân chủ cũng như là những người có quan tâm đến vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã tìm đọc cái quyển sách hoàn toàn miễn phí ở trên mạng lưới mà do chúng tôi chuyển tải về, hoặc là có sách in ở trong nước.
Thưa tiến sĩ, sau khi tác phẩm Chết bởi Trung Quốc phát hành thì phản hồi của dư luận ra sao thưa bà?
Dạ vâng, thưa anh Mạc Lâm, nếu mà chúng ta để ý đó thì thấy trong cái cuộc tranh cử để đi vào Tòa Bạch Ốc trong cuộc tranh cử Tổng thống vừa rồi cuối năm ngoái, chúng ta thấy là chưa bao giờ mà trong những cái cuộc debate hai vị ứng cử viên Tổng thống lại nói nhiều về Trung Hoa, về chế độ Trung Cộng như vậy, đặc biệt là liên quan đến vấn đề kinh tế. Từ năm 2001, khi mà Tổng thống Bill Clinton chấp nhận cổ võ cho cái việc tham dự vào WTO, tức là Tổ chức Thương mại Thế giới của Trung Cộng, thì từ đó đến nay đó, cái việc thương giao giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đã đưa đến những cái thất thiệt thâm thủng thương mại lên tới 1 tỷ Mỹ Kim mỗi ngày, thưa anh. Và từ năm 2001 đến giờ cho đến 2010 đó, chúng ta mất gần 3 triệu công an việc làm. Cả 50 mấy ngàn hãng xưởng đã phải đóng cửa. Chúng ta trông thấy có cái sự quan tâm đặc biệt của chính giới Hoa Kỳ sau khi cái quyển sách này ra đời, cũng như là tác động của nó lên trên dư luận. Trước cái dịp mà tranh cử Tổng thống đó, thì hai vị tác giả đã gần như là đi khắp Hoa Kỳ để chiếu cái cuốn phim cũng là gọi là Death by China, được ra mắt quần chúng vào trước cái thời kỳ đó, mấy tháng trước cái thời kỳ mà tranh cử Tổng thống. Trong cái quyển sách đó, sự chân thích nhất đó, là hai ông không chỉ nêu ra những cái tệ hại, những cái sự đe dọa kinh hoàng của chế độ này, mà hai ông còn đưa ra rất dài những cái đề nghị để chúng ta giải quyết cái vấn nạn của thế giới, cũng như là của Hoa Kỳ, cũng như là Việt Nam. Giáo sư Greg Autry là một trong hai vị tác giả đang tổ chức một cái buổi họp mặt giữa báo chí tại Palm Springs, California vào cuối tuần này, để đánh động, để tạo cái dư luận trước khi mà Tổng thống Obama họp thượng đỉnh với lại Chủ tịch Tập Cận Bình. Thì chúng ta thấy là cái sự hoạt động của hai ông không chỉ là viết những cái quyển sách mang tính chất khảo cứu, mà hai ông là hai nhà hoạt động với cái lương tâm để đóng góp vào cho sự an lành cũng như là thịnh vượng của người dân tại Hoa Kỳ cũng như là khắp nơi trên thế giới này.
Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Trần Diệu Chân đã giúp cho chúng tôi cuộc nói chuyện rất là thú vị trong ngày hôm nay qua tác phẩm Chết bởi Trung Quốc.
Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần 2 và cũng là phần cuối của bài phóng sự về việc tổ chức lao động Việt giải cứu các cô gái bị bán sang Malaysia qua phần trình bày của Tường An.
Mạng lưới buôn người ở Đông Nam Á ngày càng phát triển. Từ những quán bar hoặc karaoke trá hình, họ đi chiêu dụ các cô gái ở Việt Nam. Nhiều công ty xuất khẩu lao động là bộ phận của mạng lưới buôn người tinh vi này. Họ cho người về vùng nông thôn để tuyển phụ nữ với danh nghĩa đi xuất khẩu lao động. Họ hứa hẹn một công việc nhẹ nhàng nhưng mau làm giàu ở xứ lạ. Đó là trường hợp của cô Nhàn, quê ở Thanh Hóa. Cô bị gạt sang Mã Lai làm hãng dệt, nhưng đến nơi thì họ đưa cô vào quán bar và bị ép bán dâm ròng rã một tháng trời. Nhân một dịp chủ sơ hở, cô chạy thoát và trốn 3 ngày trong bụi rậm. Tình cờ, cô gặp một người Việt Nam tên Thanh. Anh Thanh là thành viên của Lao động Việt, một tổ chức giúp đỡ cho người lao động. Anh Thanh kể lại cuộc gặp gỡ đêm đó bên bìa rừng.
Em tên là Thanh, em người của Lao động Việt. Nửa đêm em đi làm về thì em gặp cô đang ngồi bìa đường ấy, phải run cái quần áo thì có một manh che thân này. Cô run quá, thì cô kể ra hoàn cảnh cô bị bán 50 ngày rồi, chủ bắt nhốt lại, hiếp bắt đi làm quán bar ấy, đi làm tiền ấy. Trong quá trình cô chạy trốn ra được, không có chỗ nương tựa nào. Cô hoảng sợ quá rồi, gặp em mà cô vẫn run rẩy, là em ấy giải thích cho cô, bảo cô bây giờ cố gắng để em mới đưa đến cái quán, em nhờ ông ấy giúp cho cô làm ấy một thời gian.
Và sau đây là câu chuyện của Nhàn, bắt đầu từ những ngày còn ở quê nhà Thanh Hóa.
Thì lúc em ở Việt Nam, của em ở quê không chị? Công ty xung công nó lên về quê em tuyển sang bên này. Rồi đàn bà tên là Hà, kêu em sang bên này làm may dệt chị. Nói ngọt lắm chị. Nó bảo đi sang đấy em không phải khổ như ở nhà này nọ đấy. Quê bọn em làm thì tháng thì nếu mà để ra không được có triệu tiền Việt đâu. Người ta thì bảo là sang bên này thì làm ăn thì tốt lắm. 6-7 triệu tiền Việt mình là ít. Thế là em nghe mà thôi thì đi. Lúc đấy em thì không hỏi rõ ràng. Em tuyển nhanh lắm chị, làm hộ chiếu, làm các thứ thủ tục là khoảng hơn chục ngày sau là đi thôi.
Người của công ty môi giới Sung Công đưa Nhàn sang Mã Lai và nói đợi một tuần rồi công ty sẽ sắp xếp việc. Nhưng sau một tuần thì chủ quán đưa người đến đánh bài trong đêm. Họ bắt cô tiếp khách tàu, không tiếp khách thì họ đánh đập. Họ nhốt cô trong ngôi nhà đó hơn một tháng trời.
Môi giới đưa sang thì tưởng là họ đưa mình về công ty làm, mà ai ngờ đâu họ lại đưa vào bán quán bia. Chủ yếu là nó lừa bán mình thôi chị. Bảo là đưa đi quán bia này tiếp khách với này nọ đó chị. Em không muốn. Ví dụ như mà tiếp bia không thì không sao. Cứ người này cầm tay người kia lôi mấy cả tối bắt đi này nọ thế chị. Bảo làm sao mình mà làm được chị. Nó vớ được mình người khác thì lọn vào rừng nó bắt nó thịt luôn đó chị.
Ban ngày cô phải bán nước trong quán, ban đêm cô bị ép ngủ với khách. Tuy nhiên, cô không được trả tiền, cô không biết một chữ tiếng Mã, nên dù uất hận, cô cũng không biết cách nào cãi lại, ngoài những giọt nước mắt tủi nhục.
Nó thiếu trong nhà, khổ sở này gọi nhưng mà tiền nó không có đâu, chị nói cho mình tiền đâu. Nó lợi dụng mình đủ các loại luôn nhưng mà tiền không có chị. Cãi thì không cãi được, nói thì không nói được, ngập răng nước tay không nói gì được. Lúc nghĩ nước mắt thả rửa ra.
Một hôm, người chủ quên đóng cửa, cô vùng vẫy thoát chạy ra ngoài. Cô chạy băng qua một ngọn đồi, mà cô cũng không biết mình đang ở đâu. Ngày thì trốn trong bụi rậm, đêm cô lần ra ven đường, nhặt thức ăn dư thừa trong thùng rác trên đường phố. Đêm thứ ba, đang ngồi run rẩy bên vệ đường, thì cô gặp anh Thành, thành viên của Lao động Việt như đã nói ở trên. Cô Nhàn kể tiếp.
Lúc đấy thì nó bắt mình, nó uống bia uống rượu và lúc đấy nó cưỡng bức mình ấy chị. Nó lôi, nó giật ép chân tay các thứ vào, tím hết vào. Trên tay người đàn ông nó bóp vào mình thì chị bảo còn cái gì nữa hả chị? Chị ơi, nó bắt em ngủ bên nó, sau bắt đầu em mới kinh quá, thế là em mới bỏ em chạy. Thì em chạy được ra ngoài thì bắt đầu em sợ quá, run quá, nằm cả vào trong cái bụi ấy chị. Sợ quá, sợ nó bắt được á. Em nghĩ là nó bắt được chắc là nó giết luôn mình á. Ăn uống thì không có ăn thì phải xin ăn thôi, chị bảo thế chẳng nghĩa chết đuối. Người ta thấy mình tội nghiệp quá chị, người ta bảo thế thì thôi mày, ở đây rửa bát cho tao. Thì em cũng vẫn run lắm chị, em không dám nói gì đâu. Chứ thì không biết thì nó ấy vào cái bát này là rửa bát rồi biết, sau đó là mình biết chị. Thế em bảo thế thôi, nếu mà làm quán đây mà rửa đồ biết thì em làm, chứ này em vẫn sợ lắm chị. Cái quê mình ra ngoài biết gì đâu, lang thang lất thất.
Nghe tình cảnh của Nhàn, anh Thanh dẫn cô vào một quán quen để xin cho cô rửa bát. Sau một tháng bị hành hạ, cô nhà vẫn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng. Cô vẫn còn run sợ trước người lạ và không tin ai được nữa. Anh Thanh phải xin vào cùng rửa chén với cô để cô yên tâm. Sau hơn một tháng trời rửa chén, anh Thanh và cô nhà đã dành dùm đủ tiền để mua vé máy bay cho cô nhà trở về Việt Nam. Anh Thanh cũng đã giúp cho cô các thủ tục cần thiết để trở về sum họp với gia đình.
Trong khi xin vào quán thì cô vẫn sợ. Thì em bảo là tôi đi, trong khi cô vào đấy làm thì em cũng làm, tạo cho cô một cái niềm tin mà cũng là giữa hộ chén bát cho ông chủ rồi để lấy thêm tiền cho cô mua vé về. Em giúp đỡ cô ấy là làm được cũng hơn một tháng trời đấy, cũng được 600 nghìn ít, cô làm được lương của cô nữa rồi, em giúp làm thủ tục rồi cô về nước.
Niềm ước mơ đổi đời đã hoàn toàn trở thành một cơn ác mộng. Cô Nhàn chia sẻ suy tư của mình cho những ai còn mơ ước một cuộc đổi đời bằng con đường xuất khẩu lao động.
Em nói thật với chị, em lạy đấy, chứ em về này không bao giờ có cái sang mà lái làm gì nữa đâu chị. Gia đình em có rồi chị, có con rồi mà chị bảo sao đây tiền chẳng gửi về được mà lại tiền mất, thật ma. Chị cảnh báo với mọi người Việt Nam là sao đây cũng rất là khổ chứ không ai được nhai đâu chị. Em chỉ muốn một mình em khổ thôi, em không muốn ai khổ lây theo em nữa.
Theo Bộ Công an, từ năm 2007 đến 2011, đã có gần 2.600 vụ buôn người với gần 5.800 nạn nhân. Tuy nhiên, theo các tổ chức quốc tế, thì con số này cao hơn nhiều, có thể trên 400.000 nạn nhân kể từ năm 1990. Theo Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, thì Bộ Công an đã có chương trình quốc gia phòng chống tội phạm buôn người 2011-2015. Chiến lược này thể hiện rõ những bước tiến mạnh mẽ của cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống buôn người. Tuy nhiên, ông Michael Benz đã từng 11 năm là nhân viên Bộ Ngoại giao tại Việt Nam và là nhà nghiên cứu Đông Nam Á, trong một bài viết có tên Cộng sản Việt Nam, kẻ buôn người lỗi lạc, đã nói rằng, theo lời điều trần trước Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Hoa Kỳ, các công ty xuất khẩu lao động có liên quan đến chính quyền là những nhà cung cấp chính về nam nữ và trẻ em cho các thị trường cưỡng bức lao động và buôn bán tình dục, trong khi các quan chức chính quyền kiếm lợi từ việc lại quả. Tương An, Đài Á Châu Tự Do.
Cùng với việc chuyển đổi mô hình kinh tế tại Việt Nam đầu thập niên 80 thế kỷ 20, việc học và thực hành nghề luật sư ở Việt Nam cũng có thay đổi. Kính Hòa trao đổi vấn đề trên với luật sư Bùi Quang Nghiêm tại thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu, luật sư cho biết.
Việc dạy luật bắt đầu từ 78, 79, 80 thì cái việc mà dạy luật ở Việt Nam thì cả về cơ sở thực hiện cái việc mà giảng dạy luật và số sinh viên, số học sinh học luật thì càng ngày càng nhiều, nó phản ánh cái sự phát triển càng ngày càng mạnh về việc dạy và dạy học luật ở Việt Nam.
Thưa luật sư, có một cái giai đoạn chuyển đổi từ cái cách tranh tụng ở tòa hành nghề của luật sư.
Tranh tụng trong xét xử đó, những năm tức là những năm cuối của thập kỷ 80, tôi biết thì cái luật sư được sống lại ở Việt Nam thay cho cái định chế là bào chữa viên nhân dân.
Thưa luật sư, cho thính giả biết cái sự khác nhau giữa một luật sư và một bào chữa viên nhân dân là như thế nào ạ?
Sau khi định chế là luật sư, về luật sư được tái lập ở Việt Nam thì cái định chế bào chữa viên nhân dân nó theo đó nó cũng mất dần, mặc dù về mặt lý thuyết nó vẫn còn tồn tại nhưng mà thực tế thì nó không hoạt động gì nữa.
Người bào chữa viên nhân dân không có hành nghề tự do như luật sư phải không, thưa luật sư?
Nó được bổ nhiệm bởi hội đồng nhân dân các cấp, cấp tỉnh và thành phố.
Cái sự thay đổi từ cái định chế bào chữa viên nhân dân cho đến cái định chế luật sư thì nó là một tư pháp độc lập hơn phải không, thưa luật sư?
Đúng, đấy là một bước tiến mà khi tôi là sinh viên đó. Là sinh viên tôi chưa tưởng tượng được là mình thì tôi là sinh viên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thực sự, và khi mà tôi học thì tôi không tưởng tượng được cái nghề luật và luật sư nó phát triển nhanh như thế ở những năm cuối của thập kỷ 80 và những năm thuộc thập kỷ 90 của thế kỷ trước.
Cái học thuật về luật pháp mà đang giảng dạy ở trong các trường đại học Việt Nam so nó như thế nào với những cái trường phái học thuật về luật pháp ở châu Âu hay ở Mỹ?
Ở Mỹ, nói rộng thì tôi không dám nói, nhưng mà tôi so sánh việc dạy luật ở Việt Nam bây giờ, việc học luật của tôi ở Đông Đức cách đây 30 năm, luật bây giờ ở Việt Nam rất là phát triển, giáo trình luật ở Việt Nam được hình thành bởi những nhà hoạt động hàn lâm trong ngành luật học xây dựng nên, và họ rất là có tâm huyết. Theo tôi biết là có một số giáo sư đã từng học ở Liên Xô cũ và học ở Đức ở Tiệp về, họ đã là những nòng cốt để xây dựng những giáo trình ở Việt Nam bây giờ. Mà với cá nhân tôi đánh giá rất cao lao động của những người giảng viên của các trường đại học, họ viết những giáo trình để dạy sinh viên bây giờ.
Cái việc giảng dạy và cái sự phát triển của ngành luật ở Việt Nam có thừa hưởng một cái điều gì đó từ cái việc giảng dạy luật và nghiên cứu luật của miền Nam trước năm 1975 không, thưa luật sư?
Có, đặc biệt là ở trường luật, khoa luật của trường đại học xã hội nhân văn trước đây, sau này nó sáp nhập với trường, nó trở thành trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh bây giờ. Theo nhận xét của tôi á, thì trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh á, được ảnh hưởng nhiều bởi cái cách tư duy và cách tư duy về ngành luật, đặc biệt là nghề luật sư ở chế độ cũ ấy, là có sự ảnh hưởng, tôi cho rằng là sự ảnh hưởng tích cực.
Có một cái sự đa dạng về học thuật của ngành luật ở Việt Nam hiện nay, thưa phải không, thưa luật sư? Tại vì
là đúng, là đúng. Ví dụ như là tôi đánh giá về cái phương pháp giảng dạy thôi, tôi nói về chất lượng.
Dạ,
thì ở trường đại học luật Hà Nội với trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh cũng có những điểm khác nhau,
đó nó có ảnh hưởng.
Sự khác nhau đấy ảnh hưởng tích cực, nó làm cho cái không khí cạnh tranh trong cái đào tạo luật ở Việt Nam, ở những các tỉnh phía Nam là sôi nổi hơn.
Thế thì cái sự giảng dạy mà nó hơi khác nhau như vậy thì nó có mâu thuẫn gì với cái chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo không ạ?
Tôi nghĩ là chương trình khung thì nó chỉ có ở một số điểm quá nặng về những môn về chủ nghĩa Mác Lênin
lịch sử phát triển của luật pháp xã hội chủ nghĩa.
Những cái quan điểm về pháp luật của Marxist hay của Lenin có mâu thuẫn gì với từ phương Tây không ạ?
Nên để cho các giảng viên của các trường nghiên cứu thêm về các trường phái khác để mà bên cạnh chủ nghĩa Marx Lenin thành tựu khác của nhân loại để chứng minh rằng là khoa học luật đa dạng và rất là phong phú.
Thể chế chính trị của nước Việt Nam hiện tại thì tư pháp vẫn không phải là độc lập. Thế thì cái điều đó nó có gây khó khăn và nó có gây mâu thuẫn gì không trong cái việc hành nghề luật sư, thưa luật sư?
Chỉ nói về riêng về hành nghề luật sư, sự phát triển của luật pháp, nó là công cụ để luật sư hành nghề thì tôi thấy rằng là bằng lòng với sự phát triển ấy. Còn độc lập thì bao giờ cũng tốt hơn cho cái công việc hành nghề của giới luật sư chúng tôi.
Và sau đây xin mời quý vị theo dõi tạp chí Môi trường qua sự trình bày của Gia Minh.
Phân loại các thứ rác thải để có thể tái chế hiệu quả là một công tác nặng nhọc lâu nay tại Việt Nam. Có một kỹ sư trong nước đã bỏ công nghiên cứu đưa vào sử dụng một loại máy nhằm giúp công tác vừa nêu được dễ dàng và hữu hiệu hơn. Đó là kỹ sư Lại Minh Chức với chiếc máy phân loại rác tự động thân thiện môi trường hiện đang được sử dụng tại tỉnh Hà Nam. Mời quý thính giả cùng theo dõi về chiếc máy này trong chuyên mục Khoa học môi trường hôm nay. Vào đầu tháng 9 vừa qua, kỹ sư Lại Minh Chức, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Môi trường Xây dựng Hà Nội, trình chính phủ về chiếc máy phân loại rác tự động mà ông đã bỏ công nghiên cứu thiết kế suốt thời gian 5 năm qua. Sau 3 lần thử nghiệm, nay chiếc máy được đưa vào sử dụng tại nhà máy rác tỉnh Hà Nam. Đó là tỉnh mà Hội đồng của Sở Khoa học Công nghệ có đánh giá xuất sắc đối với tổ hợp thiết bị phân loại rác thải bằng công nghệ tự động điều khiển từ xa do kỹ sư Lại Minh Chức làm ra. Ông Nguyễn Văn Út, Chánh văn phòng Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hà Nam nói về tổ hợp máy đó như sau.
Hiện nay địa phương là có đánh giá máy là rằng Hội đồng Khoa học của Liên Hội Hội có đánh giá và cho tham gia thi hội thi sáng tạo của toàn quốc. Và hiện nay đánh giá là máy là có tiện lợi và có đánh giá và hiện nay là đang thử nghiệm, đang chạy thử trong nhà máy rác của tỉnh, trong khu bãi rác ấy. Bộ hiệu quả các mặt đều tốt đấy ạ. Tiết kiệm năng lượng con người rồi, tức là trước đây hàng cần mấy chục lao động nhưng giờ không cần thiết, tự phân rác được các loại rác thải rắn này, rác để vô cơ hữu cơ để rác để đi chôn thì còn phân tự phân được anh ạ. Vâng. Và công suất điện năng ít, lợi ích kinh tế lợi ích xã hội nhiều vấn đề anh ạ.
Bản thân ông Lại Minh Chức cho biết về cơ cấu chế tạo của chiếc máy phân loại rác tự động mà ông Nguyễn Văn Út, Chánh văn phòng Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hà Nam vừa đưa ra một số đánh giá như vừa nêu.
Cơ cấu của máy năng là thế này, nó là một cái tổ hợp 18 cái thiết bị điện, thiết bị chạy bằng động cơ điện. Nó được tích hợp ở trong một cái hộp, nó như cái container ấy, nó chỉ có 50 mét khối thôi. Thì nó có một cái đường dẫn rác vào đó, thế và nó có 6 cái đường ra. Thế thì là một đường dẫn rác vào thì là vào trong đó thì toàn bộ quá trình ở trong đó rồi nó chạy tự động hết. Nó được điều khiển bằng tích hợp lập trình kỹ thuật số PLC ạ. Thế và điều khiển từ xa là bằng hình ảnh kỹ thuật số. Thế rồi toàn bộ quá trình nó chạy thì nó được update lên mạng internet để từ xa mình có thể theo dõi, giám sát cái quá trình ấy và điều khiển gián tiếp cái quá trình đó được. Thế còn công nhân đứng điều khiển là đứng ở xa, bởi vì là nó không có người điều khiển trực tiếp, cho máy này sẽ đặt trong một cái nhà kính, rác nhập về cũng đổ trong nhà kính đó. Thế sau là nó tự động nó đưa vào máy rồi là nó phân loại ra được, ra thành 8 đầu, 8 cái đầu ra, nhưng thực chất thì mình sẽ gộp nó lại thành 5 đầu ra. Cái đấy là cái cơ chế phân loại tự động mà tôi đã mất 5 năm để nghiên cứu, mà chế tạo 4 lần ở quy mô công nghiệp đều chế tạo công suất trên 100 tấn một ngày ạ. Tức là nó từ 5 đến 7 tấn một giờ. Ở trên thế giới này có vài nước công nghiệp phát triển là có công nghệ phân loại xử lý rác. trong đó họ cũng có công nghệ phân loại rác thải tự động. Thế nhưng họ chỉ phân loại những cái rác mà người ta đã phân loại ba lò tại nguồn rồi, tôi xử lý rác đó. Chứ những nước chưa có công, chưa có cái văn hóa phân loại rác tại nguồn ba lò thì hầu như là chưa có công nghệ. Thế cho nên là đối với lại thiết bị phân loại rác tổng hợp thì trên thế giới chưa có. Đây là cũng là cái tổ hợp máy đầu tiên mà điều khiển bằng công nghệ cao.
Có thể nói, công dụng được đánh giá cao của chiếc máy là chức năng phân loại các loại rác khác nhau ra. Đây là hoạt động mà lâu nay Việt Nam cũng nói đến và tiến hành với một số dự án có sự hỗ trợ của nước ngoài như phân loại rác tại nguồn, từ đó giúp cho công tác tái chế được dễ dàng và hiệu quả, thế nhưng mong muốn đó vẫn chưa thể thực hiện được như ý. Chức năng này có thể thực hiện khá tốt với chiếc máy do kỹ sư Lại Minh Chức chế tạo ra. Ông nói về hoạt động phân loại đó của máy như sau.
Cái này bởi cái đặc điểm rác chưa phân loại tại nguồn ở Việt Nam là nó rất phức tạp, cộng với những cái tiêu cực trong thu gom nữa, cái thiếu trách nhiệm trong xả thải, thành ra là rác nó hỗn độn. Cái rác sinh hoạt thường ở trong đó nó chỉ chiếm từ khoảng 40-70% là rác thải sinh hoạt, mà theo cái nghĩa đúng từ là rác thải sinh hoạt. Thế còn lại là gần hầu hết là rác thải y tế, rác thải dịch vụ công nghiệp, rồi rác thải công nghiệp ở đô thị là gần như rồi cộng với cả rác thải xây dựng nữa. Thế thành ra là nó đòi hỏi cái quá trình phân loại là nó phải có một cái cơ chế rất đặc biệt. Trong trường hợp kể cả rác thải xây dựng lẫn ở đấy 30-40% máy nó vẫn phân loại được.
Máy phân loại các thứ rác ra, sau đó được đưa đi để tái chế, tái sử dụng theo những cách thức và công nghệ sẵn có. Hoạt động này được kỹ sư Lại Minh Chức giải thích.
Muốn xử lý rác thải, xử lý rác thải thực chất là cái quá trình tái chế, tái sử dụng. Hoặc là chôn lấp, mà muốn làm gì thì làm, phải phân loại nó đã. Thế thì bây giờ tôi phân loại, tôi nói đơn giản thế này, tôi phân loại ra được mấy cái. Thứ nhất, toàn bộ cái ni lông màng mỏng thì nó máy này nó thu được khoảng 80-90%, có thể tái chế được thì mình bán đi cho người ta tái chế, thế là xong. Thế còn thì muốn làm mà mùn hữu cơ sinh học thì phải tách được hết chất sạm ra. Thế cái máy này nó tách được thải sạm ra ngoài, tách được thủy tinh ra, thì cái phần mùn hữu cơ. Đây anh muốn làm ủ sinh học hiếm khí hay hiếu khí để lấy ra hay lấy phân compost thì đấy là tùy, thì công nghệ có rồi, những thứ có rồi. Thế còn những cái thứ nhưng tôi không làm gì được cả, tái chế không được, không biết làm thế nào, chỉ có đốt thôi hoặc chôn lấp thôi. Thế thì cái này thì người ta khuyến cáo là một là trong điều kiện mà nếu như có điều kiện là đốt, đảm bảo an toàn với môi trường thì nên đốt để thu hồi nhiệt, vì đây là những thứ có nhiệt trị rất cao. Thế nhưng trong trường hợp mà lò đốt không đảm bảo an toàn với môi trường thì nên chôn lấp như chôn lấp tạm, bởi vì cái thứ này nó không mục, cho nên anh không cần phải tốn chi phí đầu tư để lắp HDPE xuống dưới rồi đẩy lên trên theo cái quy trình chôn lấp hợp vệ sinh. Đấy, thế còn cái nữa là cái đó phải chai lọ nhôm nhựa sắt thép và những cái vật liệu thô như củ cải, cục đá và những cái vật liệu rất thô thì nó lại ra một đường, cho nên dễ dàng anh thu luôn được tất cả gần như là 100% chai lọ nhựa, nhôm và sắt thép. Còn thì cát sạm, sỏi đá, thủy tinh thì nó ra một đường, cái đó thì hoặc là anh đóng gắn hoặc là chôn lấp, tốt nhất là nên chôn lấp, bởi vì là vật liệu xây dựng phá rõ hiện nay hàng triệu tấn một ngày ở Việt Nam ấy, nhưng mà có ai tái chế đâu mà đi nhặt mấy cái thứ cát sạm bẩn thỉu này mà đóng gắn làm gì. Đấy, thế tức là các công nghệ tái chế tái sử dụng có sẵn hết cả rồi, vấn đề làm sao phân loại được nó ra, mà anh phân loại được ra nó đã trở thành nguyên liệu cho các cái phù hợp với cái yêu cầu của công nghệ tái chế rồi.
Theo kỹ sư Lại Minh Chức, tổ hợp thiết bị phân loại rác do bản thân ông nghiên cứu ra là kết quả của quá trình tích lũy những nghiên cứu từ bao công trình đã có từ lâu nay trên khắp thế giới. Ông nói về điều đó.
Trước hết tôi công tác ở trường là Viện Kiến trúc Nhiệt đới ở Đại học Kiến trúc Hà Nội. Tôi giám đốc một cái trung tâm khoa học mà tôi thì say mê trong lĩnh vực này. Tôi nghiên cứu tất cả, hầu như tất cả các cái công nghệ xử lý rác trên thế giới này, đặc biệt là các cái công nghệ mà của thế giới đã nhập vào Việt Nam. Thế thì từ đấy tôi rút ra một cái bài học đơn giản. Thế mà muốn xử lý rác thải tổng hợp thì cái chìa khóa then chốt mở cửa nó là phân loại rác. Đã phân loại rồi thì nó đã thành nguyên liệu rồi. Thế thành nguyên liệu rồi thì rất là đơn giản. Thế thì
giá thành của một sản phẩm vẫn là vấn đề lớn tại Việt Nam. Theo kỹ sư Lại Minh Chức thì tổ hợp thiết bị phân loại rác tự động từ xa của ông chủ yếu tận dụng các loại nguyên vật liệu có sẵn trong nước, chỉ những bộ phận đặc biệt mới phải nhập ngoại mà thôi. Ông cho biết.
Chỉ có mỗi một cái cục tích hợp lập trình kỹ thuật số logo của hãng Siemens là mua nhập khẩu. Thế với lại các cái thiết bị camera và giám sát kỹ thuật số, rồi đầu ghi hình kỹ thuật số thì là phải nhập khẩu. Thế còn thì tất cả là trong nước cả. Tất nhiên là vòng bi rồi là các thứ thì Trung Quốc rồi. Thì cũng không thiếu động cơ thì đồ cũ đồ mới trong nước đều có cả. Ngoài nước nhập khẩu thị trường có sẵn hết. Tức là hiện nay 100% thiết bị tôi có thể mua ở bất cứ tỉnh nào ở Việt Nam đều có đầy đủ 100% thiết bị.
Mong muốn của người sản xuất như kỹ sư Lại Minh Chức là được sự hỗ trợ tài chính hữu hiệu từ nhà nước. Ông cho biết lâu nay phải bán cả tài sản gia đình để có thể theo đuổi hoạt động nghiên cứu nhằm đưa ra loại máy tự động phân loại rác mà 2 tháng qua đã chạy tại nhà máy rác tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, về lâu về dài, một sự hỗ trợ từ nhà nước vẫn là cấp thiết.
Nguyện vọng của chúng tôi là tôi là giám đốc một tổ chức khoa học, có tư cách thân nhân chúng tôi có được quyền liên doanh liên kết hợp tác với tất cả các tổ chức trong và ngoài nước. Thế cho nên là chúng tôi cũng muốn là cái sản phẩm này cần ngoài cái việc mà cần có vốn đầu tư để chế tạo với cái chất lượng cao hơn. Vì vốn chúng tôi ít thì chúng tôi không thể chế tạo chất lượng cao được. Thế và để phục vụ cho nước và xuất khẩu được.
Trong thực tế, đối với một sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu thiết thực trong công tác xử lý nguồn rác thải mỗi ngày, thì nhiều địa phương trên cả nước lâu nay đã có đặt vấn đề với kỹ sư Lại Minh Chức như chia sẻ của ông sau đây.
Từ tháng 10 năm 2010 thì rất nhiều đơn vị ở đây. Các cái doanh nghiệp về thì tất cả là đều là rất phấn khởi vì kết quả của chúng tôi, nhưng mà họ cũng cùng với chúng tôi đều có một cái nhận xét chung là do vốn điều kiện tài chính thì cho nên là chúng tôi chế tạo nó chưa đủ cái tiêu chuẩn để đưa vào hoạt động. Ví dụ cần một inox là thép thường, cần tôn dày chúng tôi làm tôn mỏng, cần vòng bi tốt thì tôi mua vòng bi cũ, cần động cơ tốt tôi mua động cơ cũ. Thế cho nên là vừa rồi thì Bộ Khoa học mới hỗ trợ, nhưng mà hỗ trợ tiền về quá chậm so với cái yêu cầu thì chúng tôi lại làm nó chất lượng nó chưa cao lắm.
Kỹ sư Lại Minh Chức cho biết sản phẩm đã được hình thành và đưa vào thử nghiệm từ tháng 10 năm 2010 đến nay. Thành quả ban đầu đang được ghi nhận tại tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, những trở ngại như ông vừa trình bày chỉ có thể vượt qua với sự tận tình hỗ trợ từ phía cơ quan nhà nước. Hỗ trợ không chỉ về tài chính mà còn về lĩnh vực khoa học để sản phẩm có thể hoàn chỉnh và phục vụ tốt nhất cho nhu cầu xã hội. Mục Khoa học Môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ hai ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 22, 25 và 31m từ 6:30 đến 7:30. Kính chúc quý vị một ngày vui.
là từ phú thương bao kiếp sắc phong thơm đàn giàu ra luôn trong tình vàng.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.